bản chất cộng đoàn giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, trong cuốn sách tựa đề Các tuổi đời của cuộc sống thiêng liêng, thần học gia người Nga Evdokimov định nghĩa Kitô hữu như sau. Thánh Phaolô nhắc tới biến cố ngài được ngất trí và đưa lên trời một cách rất ngắn gọn, nhưng trong dịp này, thánh nhân nói lên nét chính yếu của cuộc sống Kitô. Tôi biết một người trong Chúa Kitô ngất trí và được đưa lên trời không phải là một ơn đặc biệt. Nó không cần thiết gì và cũng không bao giờ được thánh nhân tìm kiếm. Trái lại, mỗi một người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều là con người trong Chúa Kitô mà Thánh Phaolô nói tới đó. Còn trong tác phẩm tựa đề Nền thần học thần bí của giáo hội Đông Phương, thần học gia Lovsky định nghĩa niềm hạnh phúc hay đích điểm cuối cùng của cuộc sống Kitô hữu như sau. Đích điểm cuối cùng, niềm hạnh phúc của nước trời không phải là việc trông thấy bản thể của Thiên Chúa, mà là sự thông hiệp vào sự sống thiên linh của Thiên Chúa Ba Ngôi, là tình trạng được thần linh hóa của những người đồng thừa tự bản tính thần thiêng của các thụ tạo bên cạnh Thiên Chúa tự hữu. Nhờ ơn thánh, họ chiếm hữu được điều mà Ba Ngôi Thiên Chúa tự bản tính mà có. Quý bạn thính giả thân mến, hai tư tưởng trên đây tóm gọn được một vài nét nổi bật trong sứ điệp thần học mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh năm A. Chương 6 sách Công Vụ ghi dấu một khúc rẽ quan trọng trong cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Cho tới lúc đó, sự hiệp nhất của cộng đoàn được bảo đảm vì các tín hữu đều là người Do Thái, có cùng một nền văn hóa. Nhưng giờ đây có thêm các Kitô hữu gốc Hy Lạp hay thuộc các dân tộc và các nền văn hóa khác, nhưng nói tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng thời bây giờ. Sự hiệp nhất có tính cách tự phát và không gặp khó khăn, giờ đây bị thử thách bởi thái độ đóng kín, tính xét nét nhỏ nhoi, kỳ thị thiên tư và các căng thẳng do một số tín hữu gây ra, đặc biệt từ những tín hữu Kitô gốc Do Thái, lo sợ trước các tiếng nói mới, trước viễn tượng rồi đây phải thay đổi tập quán và văn hóa của mình. Để giải quyết khó khăn còn trứng nước, nhưng sau này sẽ gây ra cuộc khủng hoảng nặng trong giáo hội tiên khởi, cộng đoàn Kitô Jerusalem thành lập một ủy ban mới gồm 7 thầy sáu, có nhiệm vụ điều hành các sinh hoạt bác ái xã hội để trợ giúp các nhóm khác nhau trong cộng đoàn. Ở đây chúng ta có thể ghi nhận một điều lạ, đó là sự kỳ thị giữa hai nhóm trong cộng đoàn Kitô tiên khởi nảy sinh ngay trong lúc lòng tin Kitô trở thành hữu hiệu và diễn tả ra bên ngoài bằng việc trợ giúp các anh chị em nghèo túng trong cuộc sống thường ngày. Đây là một bài học vô cùng quý giá. Biến cố chia rẽ và xích mích trên đây dạy cho chúng ta biết rằng nhiệt độ của đức tin Kitô được đo lường bằng tình yêu thương và các dấn thân xã hội, cũng như thái độ sống cởi mở đại đồng vô biên giới, chứ không được khiến cho tín hữu chia bè kết đảng, trở thành phe này nhóm nọ, hay biến Kitô giáo thành một ý thức hệ. Một mặt, nó cho thấy cộng đoàn Kitô tiên khởi nhanh chóng đưa ra các sáng kiến mục vụ và tha thiết với sự hiệp nhất trong giáo hội. Giải pháp được đưa ra minh chứng cho thấy cơ cấu đoàn thể và các phận vụ khác nhau trong cộng đoàn dân Chúa. Mặt khác, nó chứng minh cho thấy sự cần thiết phải đáp ứng các nhu cầu cụ thể bằng cách thành lập các cơ cấu mới thích hợp cho cộng đoàn trong lúc đó. Như thế, theo những gì sách Tông đồ Công vụ trình thuật cho tới đây, chúng ta đã có thể phác họa ra chương trình mục vụ của giáo hội thời khai sinh. Trước hết là công việc rao truyền lời Chúa và phổ biến tin mừng do các tông đồ, chứng nhân của sự sống lại đảm trách. Bên cạnh đó là cơ cấu phụng tự đặc trách các buổi cầu nguyện và cử hành thánh thể. Và sau cùng là cơ cấu điều hành các sinh hoạt bác ái, trợ giúp tất cả mọi người nghèo khó, đặc biệt các anh chị em bị bỏ rơi nhất. Chính qua các sinh hoạt mục vụ ấy của giáo hội Kitô tiên khởi, tin mừng của Chúa Kitô đã được phổ biến khắp nơi. Và lời Chúa Giêsu Kitô đã luôn luôn là động lực chính lôi cuốn hướng dẫn cộng đoàn tiến bước. Trong chương 2 câu 4 tới câu 9 thứ nhất, Thánh Phaolô cũng trình bày cho chúng ta thấy cơ cấu của giáo hội vào thời tiếp liền sau biến cố Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phêrô định nghĩa giáo hội là tòa nhà thiêng liêng, trong đó mọi tín hữu đều là các tư tế dâng lên các hiến tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Hòn đá tảng nối kết tất cả mọi viên đá làm thành tòa nhà sống động ấy là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị người Do Thái và các người không tin loại bỏ, nhưng Ngài đã trở thành viên đá góc, được tuyển chọn và vô cùng quý báu đối với kẻ có lòng tin. Chính trên phiến đá góc tường Giêsu Kitô, Thiên Chúa xây dựng dân riêng mới của Ngài. Tòa nhà thiêng liêng của Thiên Chúa cũng gồm các viên đá sống động là các tín hữu. Họ biến giáo hội trở thành đền thờ mới sinh động của Thiên Chúa và là mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Việc phụng tự trong đền thờ mới là mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô ấy không phải là một mớ các chỉ dẫn phụng vụ được in bằng chữ đỏ và luật lệ, nhưng là việc phụng thờ Thiên Chúa trong tinh thần. Thánh Phaolô là người đã đưa ra định nghĩa tuyệt diệu hơn cả khi đề cập tới việc phụng tự thiêng liêng này trong thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 1. Anh em hãy dâng tiến thân xác mình như của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng tự tinh thần của anh em. Do đó, mọi tín hữu đều trở thành tư tế, loan báo cho thế giới biết ơn cứu độ do Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện thực. Ở đây Thánh Phêrô nhắc lại biến cố Thiên Chúa thánh hiến dân Do Thái dưới chân núi Sinai như ghi trong sách Xuất Hành chương 19 câu 5 và câu 6 để công bố chức vụ tư tế, vương giả và ngôn sứ của Kitô hữu. Dân Do Thái xưa kia đã được Thiên Chúa đặt làm quốc gia tư tế và cử hành nghi thức ký kết giao ước với Ngài trên núi Sinai. Giờ đây, cộng đoàn giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa được thánh hiến là tư tế chung quanh một đá tảng khác là Chúa Kitô. Trên đó, Kitô hữu dâng hiến lễ tế tinh thần của cuộc sống thường ngày cho Thiên Chúa. Sự thật mà Thánh Phêrô khẳng định trên đây trở thành lý chứng cho chức linh mục chung của mọi Kitô hữu trong truyền thống Kitô. Mọi tín hữu đều là linh mục của Thiên Chúa. Sứ mệnh cao trọng và số phận tuyệt vời của giáo hội được Thánh Gioan nêu bật trong chương 14, nằm trong diễn văn từ biệt Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly. Đích điểm cuối cùng số phận vĩnh viễn của các tín hữu thuộc cộng đoàn giáo hội là được tham dự vào cuộc sống thân tình với Thiên Chúa bên Chúa Kitô. Nhưng để đạt được cuộc sống ấy bên Chúa Ba Ngôi, Kitô hữu phải bước theo Chúa Giêsu là đường, sự thật và sự sống. Chúa Giêsu là đấng trung gian riêng biệt của ơn cứu độ. Mặc khải thiên linh của Ngài dẫn đưa tín hữu tới cuộc sống với Thiên Chúa, cuộc sống mà Chúa Giêsu hiện có trong mình. Nói cách khác, chỉ khi biết đi theo Chúa Giêsu, lắng nghe sự thật tin mừng Ngài rao giảng, con người mới có được sự sống thiên linh và mới tới được với Thiên Chúa Cha. Nghĩa là Chúa Giêsu vừa là đường, tức phương tiện, vừa là đích tới. Nhưng điều đó đã chỉ có thể có được bởi vì Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa Cha kết hiệp mật thiết trong nhau. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Các công việc, nghĩa là các phép lạ Chúa Giêsu làm, chứng minh cho biến cố Thiên Chúa đột nhập lịch sử loài người và lịch sử thế giới. Ngài hiện diện trong cuộc sống con người và cuộc sống thế giới. Sự kiện giáo hội có thể đạt được sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, cho phép giáo hội tiếp tục làm các phép lạ như Chúa Giêsu Kitô đã làm, phổ biến ơn cứu độ và tin mừng tự do. Khi trao ban Chúa Thánh Thần cho đoàn tông đồ, Chúa Kitô phục sinh bảo đảm với chúng ta rằng khi biết sống theo gương Ngài là chúng ta đạt được sự kết hiệp với Thiên Chúa và có Chúa Ba Ngôi đồng hành với chúng ta mỗi ngày trên con đường cuộc sống ngay từ bây giờ và trong lúc này đây.